biết cuộc đời cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Dù bao năm dài phóng sương nắng mưa, dù sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Chúa tôn, ca ngợi đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người.
Chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu trong buổi chia sẻ chiều hôm nay tại đạo tràng ở thành phố Oregon. A Di Đà Phật. Chúng ta đã có một buổi sáng rất là tuyệt vời. Những hình ảnh tôi chụp nãy tôi đã gửi về Việt Nam. Các đồng tu Việt Nam hiện nay chắc cũng đã để lên Facebook rồi. Người ta cũng đã cảm thấy hết sức là ngỡ ngàng. Người ta cũng không ngờ rằng cái tinh thần đạo hiếu gần như là nơi nào người ta cũng sẵn sàng tiếp nhận. Mà chỉ có chúng ta không chịu nỗ lực để mà thực tiễn nó, để mà phát huy nó, để mà giáo dục cho các con. Tôi thấy các bạn trẻ ở đây rất là thiện căn. Tuy rằng bên ngoài nhìn thấy một đời sống Mỹ, một tư tưởng Mỹ, một cái tư cách, một thói Mỹ, nhưng mà thật ra khi nhắc nhở về nguồn cội, về việc cần làm, thì các con hết sức là làm một cách rất là mạnh dạn. Cho nên là chiều nay tôi cũng nói với các đồng tu ở đây là chúng ta phải hết sức nỗ lực tu tập pháp môn Tịnh Độ là cái điều mà chúng ta không thể thay đổi. Vì mình thấy một người điển hình tu hành, một cái người mà điển hình tu hành như Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay 92 tuổi mà Ngài dẫn cả một đời chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ không thay đổi. Ngài giảng thiền, Ngài giảng rất hay. Ngài giảng bất cứ pháp môn nào Ngài giảng cũng rất tuyệt vời. Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm thì thật ra những vị giảng kinh Lăng Nghiêm cũng phải khen ngợi. Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm thì những bậc thầy như Hòa Thượng Minh Cảnh là nơi mà cái trung tâm Hán Nôm ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì Ngài nói là Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Hoa Nghiêm phải nói là đặc biệt. Nhưng mà Hòa Thượng lại cả một đời chỉ niệm Phật. Thì có người hỏi tại sao mà Ngài giảng thiền, giảng Hoa Nghiêm, giảng Lăng Nghiêm hay đến vậy mà Ngài không tu, mà chỉ Ngài chỉ niệm Phật. Ngài nói tôi giảng những cái pháp thiền, giảng những pháp khác cho người khác tu, còn căn tánh của tôi chỉ phù hợp với pháp môn niệm Phật. Căn tánh của Ngài như Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài nói căn tánh Ngài chỉ phù hợp với pháp môn niệm Phật, vậy thì căn tánh mình lại cả một đời Ngài chỉ A-di-đà Phật, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Đó là một bậc thầy sáng suốt mà hơn 60 năm rồi, một vị lão nhân hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Vậy mày không tin thì mình tin ai nữa bây giờ? Thật ra có rất nhiều người nói rằng tôi tu theo Hòa Thượng Tịnh Không, thì tại sao mình không nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không? Tại vì bây giờ thứ nhất, có nhiều người thấy Hòa Thượng Tịnh Không tu hành nghiêm túc, rồi người này cũng nói Hòa Thượng Tịnh Không nói, người kia nói Hòa Thượng Tịnh Không nói, nhưng bản thân họ có phải thật sự làm theo Hòa Thượng Tịnh Không hay không? Thì ta không, tại sao mình không nghe trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không? Cho nên hôm nay những cái máy pháp mà tôi đem qua đó, tôi đem có chép một bộ kinh Vô Lượng Thọ trong đó, từ đĩa 1 đến đĩa 374, nghe qua một lần là phải 374 giờ rồi, mà nghe qua lần thứ hai là thấy là nhiêu, thấy 700 giờ rồi, hơn rồi. Mà nghe qua một lần đó, nghe 4 lần thấy có 1000 giờ rồi. Ở đâu mà đi nghe cho nhiều thứ làm gì? Có nhiều người đi chép vô cái máy tới 1500 giờ, đủ thứ kinh, kinh Di Đà, kinh Vô Nhinh gì, Tịnh Độ Sứ, A Di Đà Sứ sao, gọi gì quá, cái gì cũng có hết trơn. Chép chi? Chép cho hết cái thẻ để dư nó uổng. Đó là một sự sai lầm của mình. Cho dù một cái thẻ 16 ghi mà chép một đĩa thôi cũng được, không có sao cả. Cứ nghe một đĩa đó, Hòa Thượng giảng giải 50 phút, 60 phút mà mình nghe rồi, mà mình giảng giải được 50 phút đó, cái đó mới ngon đó. Mình nghe một đĩa mà Hòa Thượng giảng 60 phút mà mình có thể giảng được 40 phút, 50 phút, đã là thành công rồi. Đâu cần gì phải cởi ngựa xem hoa đâu, phải không? Đâu cần phải cởi ngựa xem hoa. Đó là cái gì đó nói nhắc về tịnh độ. Còn bây giờ các vị thấy cái vấn đề nan giải nhất đó là gì? Là gia đình. Nhiều người tu hành nhưng gia đình không có hạnh phúc, con cái không ngoan hiền. Không thể nào nói rằng ta niệm Phật để ta vãng sanh quách cho rồi, mấy cái người này trần tục quá để cho ở lợi trần gian đi. Không có chuyện đó. Nếu chúng ta vãng sanh mà ta bỏ lại trần gian này, những cái tác nhân mà phá hoại xã hội, phá hoại cuộc đời đó, thì nhân quả chúng ta không thoát được. Cho nên chúng ta phải tìm ra cái phương cách làm sao xây dựng gia đình hạnh phúc, tìm phương cách để giáo dục con cái ngoan hiền. Như hôm nay các vị thấy, đáng lẽ tôi phải có thời gian chứ, nhưng mà tôi không có thời gian. Người ta phải có thời gian để nó để chuyển động tâm thái, để cho nó dâng trào cảm xúc, nó mới làm được. Nhưng mà này thật ra mấy đứa, mấy chú nhỏ ở đây là không có cái cảm xúc có sẵn. Chứ những cái diễn đàn của tôi làm là phải hơn một giờ đồng hồ để nói dẫn cảm xúc dâng cao, mà phải có chuyên gia tâm lý gọi là làm cảm xúc. Như trong các địa các vị thấy cô Khánh Tuân đó, là cậu phải dâng trào, cậu làm cho cảm xúc thật dâng thật cao đi, rồi lúc đó họ mới làm được, họ mới có thể quỳ trước mặt cha mẹ mà khóc để mà tri ân. Con này không có thời gian để mà dâng trào cảm xúc, nhiều phải hiện giảng cho nó hiểu cái buổi lễ hôm nay là gì, rồi nói sơ qua về hiểu đạo, rồi trách nhiệm bổn phận, nói cái chút, rồi cuối cùng làm chút xíu mà hồi nãy lúc mình ăn cơm là tới 1:30 rồi. Thật sự lúc nãy tôi đã rất là đuối rồi đó. Cho nên là bây giờ tôi đã đến đây, tôi đã chứng minh các vị thấy. Thì bây giờ bổn phận các chị phải gánh vác việc này. Mà cái người đầu đàn tiên phong nhất là phải minh thành như chú Chí Quang đó, là phải do gánh vác cái trách nhiệm này. Giáo trình chúng tôi có sẵn, giáo trình chữ Hán, giáo trình chữ Anh, giáo trình tiếng Việt, dạy cách gì, tất cả đều đã đóng gói sẵn hết. Muốn cần mở ra là nghiên cứu thôi. Mà nghiên cứu rồi thì có thể làm được. Mới hồi sáng này, sáng giờ tôi phải lên lớp, phải chứng minh lên trên lớp 2 lớp, 7 giờ sáng tại đây là 9 giờ tối ở Việt Nam. Hồi nãy mới lúc 2:30 tôi lên xe tôi nằm cho tôi vẫn mở cho tôi cho mấy đứa nó cùng nhau học thì nó thấy nó biết là tôi lên. Tôi cũng kính thưa thầy nhưng mà tôi hơi giờ máy nó hết pin luôn. Thì đặc biệt là có mấy anh chàng coi như là Củ Chi từ Sóc Trăng lên mà dân quê đó nha. Mà bây giờ là mới có mấy tháng nay thôi mà nói chuyện phát biểu tâm đắc rất là lưu loát. Tôi nói mấy anh chàng nông dân này hôm nay nói khá dữ ha. Mình thấy người ta quê dốt mà người ta còn có thể có được cái học tâm đắc, cái chia sẻ sâu sắc đến vậy là gì? Chỉ cần phải nỗ lực nghiên cứu, dành thời gian để mà làm. Mình phải, tôi nói một, tất cả cũng chẳng qua là sự lựa chọn mà. Mình cho phép mình già rồi thì mình sẽ già luôn. Nói thôi giờ già rồi làm gì nữa, là mình sẽ già tới nơi. Còn mình nói không được, cái sứ mạng của mình, cái tương lai gì cộng đồng, gì những đứa con của người Việt này, phải dạy cho nó làm sao nó hiểu được đạo đức thánh hiền, làm sao dạy cho nó nhận thức được cái giá trị của gia đình, xây dựng gia đình như thế nào cho hạnh phúc. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm của những người lớn như mình. Thì từ khắc các vị trẻ ra liền. Hồi nãy mấy cô đón tôi bao nhiêu tuổi, thầy bao nhiêu tuổi, có người đón tôi 38 tuổi. Trời ơi nó trẻ dữ gì sao. Thầy không thấy tóc bạc nên nghĩ thầy 38 tuổi. Thật ra từ lâu tôi không có nghĩ đến cái chuyện được mất, mà tôi nghĩ tất cả như dần nào những việc làm của khi tôi làm tôi biết chắc chắn sẽ thành công. Như sáng nay đấy, các vị thấy tôi biết chắc là sẽ thành công, mà tôi đâu có nói các vị là cảm ơn các vị chung nữa gắng làm cho coi được chút đừng có mặt tôi sao, có đâu phải không, gắng làm cho coi được để đừng có mặt tôi. Vì những việc cần làm nên làm, đáng phải làm thì phải làm thôi, đúng không? Chứ đâu phải là cái chuyện mà nó tôi bảo các vị làm những việc làm khó làm đâu. Hả? Những việc cần làm, phải làm, đáng nên làm. Cho nên là các vị nào mà có thời gian, bây giờ chúng ta phải tranh thủ xây dựng ở Oregon này một cái nơi để giáo dục các con. Ít nhất một tháng phải có tập trung các con 2 kỳ. Đó là lệnh, chứ không phải năn nỉ với các cha mẹ hồi sáng mà năn nỉ làm ơn đi con à, con đến đây con nghe giùm mẹ 2 giờ đi. Không có chuyện đó. Không có năn nỉ, mà là một tháng các con phải bỏ ra 2 tuần, 2 chủ nhật sáng 2 chiều để đến nghe. Vì đó là trách nhiệm, là bổn phận của con hiện tại và tương lai. Con phải làm con phải làm cha, là con là chủ gia đình nên con phải làm, chứ không có nói là làm ơn. Cái đó mình mới là cha mẹ, mới là thương yêu con, chứ không phải năn nỉ. Vì đó là lợi lộc, vì lợi lạc cho các con tương lai. Cũng giống như các con đi học vậy, học tri thức, học kỹ năng, học làm người không học sao? Học để làm người không phải là học sao? Không đáng nên học sao? Hả? Người xưa chú trọng đến đạo đức trước, rồi mới tới kỹ năng, rồi mới tới gì? Mới tới trí thức. Trí thức thì ít nhất là phải đạo đức. Làm cái gì không biết nhưng phải giáo dục con đạo đức trước. Vì có đạo đức thì nó biết kính trọng ông bà cha mẹ, nó biết trật tự, nó biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Còn học kỹ năng trước nó giỏi quá rồi, bây giờ dù đàn piano cấp 10 đi mà nói hôm nay có mọi người thôi con lên con đàn cho mọi người một bản piano mà cho nó hay để mà mọi người cùng nghe nè. Hôm nay mời tôi không muốn làm. Vậy sao? Tại vì nó có kỹ năng mà nó không có đạo đức. Chứ đúng ra nếu mà có đạo đức thì nó nghe cha mẹ nói nó phải làm. Nó phải làm vậy đó. Nhưng mà nó có kỹ năng không mà nó thích thì nó đàn, nó không thích thì nó hôi. Hả? Nhưng đâu có biết là cái việc đó là việc bổn phận phải làm. Nhưng mà tại sao nó không làm? Vì nó không học được đạo đức. Không ai dạy, không người không dạy đạo đức trước. Người xưa là dạy con là phải dạy đạo đức trước, rồi mới kỹ năng, rồi mới tới trí tuệ. Thì trong Đệ Tử Quy đó, hiếu đệ trước, kế cẩn tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Trước tiên và phải hiếu thảo cha mẹ. Chớ dù anh lại, trong này câu số 5 bất có ai hỏi đi, vì sao gọi là con người? Con người là người đó phải hiếu thảo cha mẹ mới là con người. Còn con người mà không hiếu thảo với cha mẹ, không biết nghe lời cha mẹ, thì súc sanh còn không bằng. Tại súc sanh nó không hiếu thảo cha mẹ mà. Súc sanh hiếu thảo cha mẹ mà. Mấy con hiểu được tiếng Việt, hiểu thầy nói nhiều không? Chắc hiểu chứ hả? Hả? Có cần phiên dịch không? Không hả? Hôm nay chắc nhiều là tiến bộ phải không? Cho nên hiếu thảo cha mẹ là đầu tiên. Mà không hiếu thảo cha mẹ thì không phải là con người. Thế thôi. Mà là con gì? Súc sanh thì không phải. Mà con người thì không đúng. Thì mình cũng tạm gọi là giống giống con người đi. Hiếu đệ trước, hiếu thảo cha mẹ. Để là gì? Để là yêu thương anh em chị em. Yêu thương anh em chị em. Giống như thấy các con chơi, anh em chơi với nhau thân thiết như vậy đó, hòa thuận vậy. Đó chính là để anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mà anh em yêu thương đùm bọc nhau thì cha mẹ nhìn thấy sao? Rất là hạnh phúc, rất là an tâm. Anh thương em kính anh, tiền của nhẹ quán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Anh thương em kính anh thì tình nghĩa anh em nó coi trọng, thì đâu có coi cái vật chất tiền bạc nó lớn mà nó xích mích với anh em mà để chia rẽ tình anh em, đúng không? Sở dĩ mà chia rẽ tình anh em, chia rẽ tình cha con là gì? Có vật chất lớn hơn tình nghĩa. Hiếu để trước, hiếu thảo cha mẹ, đó xương chị. Để là thương anh em chị em. Gọi là gì? Kế cẩn tính. Cẩn là gì? Cẩn là cái cuộc sống thường ngày chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Cẩn như thế nào? Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Cha mẹ không thích mình làm thì dứt khoát mình sẽ không làm. Nếu mà cha mẹ thích thì mình phải dốc lòng làm, mà cha mẹ không thích thì mình phải cẩn thận bỏ. Người xưa người ta dạy con như vậy, mà người xưa bận phận làm con phải như vậy đó. Chứ không phải là cha mẹ không thích thì mình cố gắng mình làm, mà cha mẹ thích thì mình không chịu làm. Còn chữ tính đó, thì mình thấy ở đây, người nào mà chỉ một lần mà mất chữ tính đối với ngân hàng thì người đó có như tiêu rồi, phải không? Hôm nào mà cái gì mà trả mà lãi mà xong đúng hẹn, cái gọi là từ đó sao đừng mong mà vay ngân hàng, đúng không? Mà thẳng mà chẳng những vậy thôi, sao nó phải một vài năm nó quên đâu, nó thù dai đến nước cả đời mình luôn. Mình nhiều khi mình còn xí xóa vài ba năm mình quên đi, mình người ta cũng có thể thay đổi tốt vậy. Cũng giống như Thiện Hạnh ngày xưa cũng quậy quọ, bây giờ đã tu lâu rồi tốt vậy đó, bây giờ qua Canada nó lật cái ngày sau này uống rượu, ngày xưa uống rượu lái xe giờ không cho qua, nhớ cả đời luôn, không cho qua là không cho qua. À, trong khi đó là chuyện ngày xưa, cái chuyện mà lúc người ta chưa tu, còn giờ người ta tu tốt rồi cũng không được, tới Canada không cho qua, bấm cái rạc ra hồ sơ là ngày xưa uống rượu lái xe là bây giờ coi như là không cho qua vậy. Mình thấy không, đó là cái luật pháp thế gian thôi đó. Còn nhân quả vô hình nữa thì còn nghiêm cẩn hơn, nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, ta hết sức thận trọng. Việc gì làm mà nó có tốt cho ngay đời này và đời sau thì ta làm. Mà nếu việc làm việc gì mà đời này nó không tốt cho đời này mà đời sau nó không tốt nữa thì cái đó nên tránh. Bởi vì nhà Phật có câu là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì nhìn thấy cái nhân này nó dẫn đến cái kết quả không tốt, không dám làm. Còn chúng sanh là khi nào? Bây giờ làm thoải mái, nhưng mà đến quả nó đó, nó chỗ ra rồi mới sợ, mới khiếp sợ. Cẩn tính, gần người nhân. Gần người nhân là gần gì? Gần người có nhân từ đức hạnh, người tốt, bạn bè tốt, xây dựng cộng đồng, tạo lập đạo tràng. Như vậy mà gần những người tốt, có gì nhắc nhở nhau thì chúng ta sẽ tốt. Còn mà ở chung quanh mình toàn là dân nhậu, chắc chắn thời gian mình cũng nhậu. Mà gần người đánh bài, chắc bảo đảm chung quanh mình toàn là người đánh bài thì thời gian hỏng sống thì muộn mình cũng đi theo họ đánh bài. Có một câu chuyện gì, cái chuyện đánh bài mà tôi qua bên Anh, tôi nghe cái anh Đức anh kể mà tôi nói, anh nói ảnh trời xưa anh ghiền bài, anh vô là anh nhét tiền rồi giật lắc gì đó mà đánh tiền đó. Thua không biết bao nhiêu là thua. Hôm đó vô đánh thua cũng gần hết. Thấy một chị đó cũng ăn mặc bảnh bao nha, đi gối đi dài cao gót đồ, mang đầm đồ, mang kiếm đen to rồi, nhìn thấy tránh sáng lắm. Vô giật buổi sáng xong cũng sạch túi, sạch túi. Mà lúc ảnh đi ra đó, ảnh thấy sao mà tự nhiên trong cái thùng rác á mà có hai cái chân cà tròi cà tròi tròi. Ảnh nói, ủa chả lẽ cái bà này bà bị lọt cái thùng rác, thấy hai cái chân tròi tròi, mang cái đôi dài cái tròi 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 gì nè. Mà ảnh không dám lại, ảnh nghĩ là cái người đó bị lọt cái thùng rác, sao đến lại lắm kéo ra. Nhưng mà ảnh nói rủi không có gì rồi, mình mang quả, cho nên là ảnh lỡ chiếc xe, ảnh mở cửa, ảnh vô xe, ảnh chú ý anh xem coi gì. Ai ngờ đâu bà kia trò trò hỏi bà ngóc đầu ra là cái bà mà mang kính đen mà mang cơ. Ôi, biết làm gì không? Thua sạch tiền, đói quá chui thùng rác ăn kiếm đồ ăn. Anh nói thấy cảnh tượng nó gọi là, anh nói gần như là Bồ Tát Quán Thế Âm đã cho anh thấy gì đó. Là anh bỏ luôn bài, không dứt khoát không đánh bài nữa. Thua hết trơn sạch tiền, đói bụng quá, đói quá hay sao thì phải chui thùng rác kiếm gì ăn chứ. Thiệt. Mà thiếu gì người như vậy. Ban đầu thì coi như là sên xoan lắm, đi vô casino cũng đem 5-3 ngàn, vài chục ngàn. Tới chừng đi ra mặt mày méo xẹo, không còn gì hết. Cho nên gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày ngày giảm. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Không gần hiền hại vô cùng. Mình không gần người hiền thì hại vô cùng. Không gần người hiền thì gần ai? Chắc chắn phải gần người ác. Không gần bạn tu hành, gần bạn nhậu thì thế nào rồi một tháng rồi nào đó mình cũng quỉnh theo nó thôi. Gần bạn quỉnh thì thế nào cũng quỉnh. Gần cạn cờ bạc nhất định phải là cờ bạc. Mà gần bạn tu hành thì thế nào cũng tăng tấn đạo tam. Người xưa dạy rất tuyệt vời. Gần người nhân hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân. Yêu bình đẳng, yêu thương bình đẳng, bình đẳng yêu thương với mọi người, mọi vật. Cái tâm đó không dễ làm. Mình phải hiểu được một điều, người khác có hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc của chúng ta. Không bao giờ bó bó giữ lấy cái hạnh phúc của mình mặc người khác có hạnh phúc hay không. Cái tinh thần đạo Phật không chấp nhận, mà phải là hạnh phúc người khác chính là hạnh phúc của chính mình. Tôi nói thì các vị, ngày xưa tôi đi dạy khắp nơi, nhưng mà gia đình tôi không dạy được, con tôi không dạy được. Nhưng mà đâu phải vì cái chuyện đó mà mình lại chùn bước. Tôi nói ba đã dạy hết cho con rồi, con không làm tốt thì đó là nghiệp quả của con nha. Có khổ thì đừng có than trời trách đất, thế thôi. Rồi tôi ra đi tiếp tục. Nhưng mà nó một kỳ diệu thay, rất là kỳ diệu, là khi mình đã lo cái hạnh phúc người ta, mà người ta thật sự có hạnh phúc rồi, thì cái hạnh phúc của mình nó tự nó đông đầy. Bé nhỏ tôi, bé nhỏ đó, năm rồi bỏ học lớp 9, lớp 10, bỏ học. Tôi đi mấy tháng về tôi nói, ủa sao không đi học con, nghỉ học rồi ba. Trời, đang học lớp 10 bỏ học. Anh ơi, vậy con không muốn đi học thì con làm gì? Chắc đi bán giấy số không con? Nên không thích học à, thì thôi, con không thích học thì thôi, tùy con vậy. Thì cách đây 3 tháng. Thì các đồng tu Hà Nội nói bây giờ không được, thầy dạy tụi con, thầy dạy khắp nơi mọi người gia đình tốt đẹp, mà gia đình này không tốt đẹp không được, phải đem con gái của thầy ra Hà Nội để cho nó học. Thì khi nó ra Hà Nội, ở trong môi trường của các thầy cô đức trí, chung quanh là những người tốt, trong vòng có nửa tháng tôi cho thành một người tốt, mà tốt hơn những người tốt. Cô giáo mà dạy con bé nhỏ điện thoại tôi, thầy ơi, điện thoại mà khóc đó nghe. Không phải là con dạy cho bé My mà, không phải là con độ cho bé My, mà bé My ra đây là độ con đó. Mà cô giáo là chuyên dạy những đứa học trò khó nhất ở Hà Nội, mà chuyên dạy, coi là cái đầu tiên mà dạy cho các nghề, biết dạy cái lớp mấy không? Dạy lớp 5, dạy lớp 4. Hệ thống là hết toàn bộ toán từ lớp 4 xong lớp 5 xong lớp 6, lớp 7 xong lớp 8 xong lớp 9, hệ thống hết là toàn bộ. Mà trong thời gian ngắn thôi nó chuyển biến. Các vị biết hả? Mỗi sáng đi học, nếu không có tôi ở nhà, có mẹ ở nhà thì mỗi sáng đi học, lại Phật xong ra lại mẹ mới đi học. Không ai bảo. Rồi tôi ở nhà thì cũng vậy, ra thức dậy nấu ăn sáng xong rồi đi lại Phật ba lại, xong rồi đến lại ba lại mới đi học. Cái tướng nó to đùng, tướng lớp 10 nhưng mà tướng nó to con lắm, nó lại như núi đổ vậy. Rõ ràng là phương pháp tốt phải có môi trường tốt, đúng không? Môi trường không tốt thì phương pháp tốt cũng không đủ. Cho nên gần người hiền là tốt vô hạn là vậy. Gần đạo tràng, gần những người tốt thì trong vô hình chung mình cũng được đào tạo và tốt. Còn nếu không gần người tốt thì khó mà tốt được. Không gần môi trường tốt thì không thể tốt được. Cho nên bổn phận những người chúng ta phải tạo môi trường tốt để cho các con nó có cơ hội nó tiếp cận. Ở đây chúng ta đã có cộng đồng, ta xây dựng cộng đồng. Ở nơi đây mình đã có hội trường rồi. Mỗi một tháng mình thuê nó 2 lần. Một lần gì đó mình sinh hoạt. Mà nếu mình có thể mình ký kết về lâu, chắc nó giảm giá nữa, đúng không? Nó giảm giá nữa cho mình tổ chức. Nó bây giờ mày cho tao mướn dài lâu thì tao dạy người ta làm người tốt thôi, mày dạy bơ cho tao rẻ đi hả? Thì tháng mình làm một lần để đến đây để sinh hoạt cộng đồng, để mình nghiên cứu được cái gì đó, ai chia sẻ được cái gì tốt cho các con nó tiếp nhận. Rất là hay. Tôi nói tôi thấy việc cần làm, chỉ các vị có muốn làm hay không thôi. Còn tôi ở xa tôi vẫn có thể hỗ trợ, các huynh đệ ở Hà Nội cũng vẫn có hỗ trợ các vị thông qua cái chương trình mà Zoom đó, chương trình mà tôi cho không mấy nào sáng cho cái gì thấy. Thẳng chẳng hạn như bây giờ ở đây hồi sáng này là 8 giờ phải không, 9 giờ đi, mà 10 giờ đi, thì 10 giờ các vị tập hợp xong rồi mở Zoom lên thì gắn cái màn hình 35 inch đó hay 40 inch đó, trực tiếp điện thoại qua hôm qua đó thì tôi nhìn thấy các vị nhìn thấy tôi, thì cùng các huynh đệ Hà Nội cùng nhau chia sẻ trong mấy cái buổi học đầu, rất là tuyệt vời. Tôi đâu cần bay đến đây ngồi đây mới có thể chia sẻ được đâu. Có cái chương trình đó rồi thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau là xây dựng cái học tập đạo đức thánh hiền đó được mà. Bây giờ nói ra thì các vị chưa thấy được nó lớn lao, nhưng mà các vị học một thời gian các vị sẽ thấy nó vô cùng cần thiết. Thật ra như sáng giờ chúng ta làm đó là chính là một phần nhỏ của đệ tử quy đó. Hiếu thảo cha mẹ, yêu thương vợ chồng lẫn nhau, xây đắp gia đình, thì trong đó là tính là một phần của những của đệ tử quy, là phép tắc, là chuẩn mực của đời sống. Một con người mà không có phép tắc, không có chuẩn mực của đời sống thì làm sao là con người được? Mà chuẩn mực phép tắc thì từ đâu ra? Lấy cái gì làm chuẩn mực? Người xưa, người đi trước, thánh hiền là chuẩn mực. Tu hành thì lấy hòa thượng Tịnh Không làm chuẩn mực, đúng không? Đạo đức thì lấy Khổng Tử làm chuẩn mực, những bậc thánh hiền làm chuẩn mực. Phải có người để mình hướng đến, để mình bắt chước chứ, nó có chuẩn mực được. Cho nên các vị nào có thời gian cùng tâm, cùng nhau hợp lực ở Yên Bái nha, Yên Bái Hà Nội lên Yên Bái là 380 cây số đường núi nha. Có một người thôi là thầy Huy, thầy là thầy giáo dạy mỹ thuật, thì có 2 đứa đến xin học thầy mỹ thuật vẽ đó. Thì thầy nói tôi dạy mỹ thuật là tôi phải dạy đạo đức tôi mới dạy, mà nếu học đạo đức thì tôi mới dạy được mỹ thuật. Thì có 2 đứa ở tình nguyện đến học đạo đức thì thầy dạy để tôi quy. Một năm trước chỉ có 2 đứa học trò và 1 đứa con là 3 đứa. Bây giờ là 100 người học. Mà Yên Bái, Lục Yên Bái là cái vùng núi xa xôi hẻo lánh, mà bây giờ dân làng ở đó, tôi về đó các cụ nhìn tôi như cái ánh mắt chiều mến thân thương vậy đó, rất là thân thương. Mà cái cô vợ của cái thầy Huy đó mới biết nói sao. Từ ngày mà gia đình mình có học đệ tử quy đến giờ, nhà mình ngày nào cũng như ngày Tết với anh. Cô vợ nói nha, mới vừa rồi thầy Huy đó xuống nói với tôi là vừa rồi con hỏi vợ con là em ơi, lúc này nhà mình có giống như ngày Tết nữa không em? Anh ơi, còn hơn ngày Tết nữa. Hồi trước là nhà mình như ngày Tết, còn bây giờ là hơn ngày Tết nữa. Trong giáo trình nó có sẵn hết rồi. Trong cái mà USB mà tôi đưa các vị đó, trong đó đó, MP4 đó, các vị truyền tay nhau mà chép ra, rồi xem qua một lần thử đi. bỏ ít thời gian ra mà làm, mà nghe mà nghe, kiếm tiền hoài cũng chán. Thật ra kiếm tiền hoài đến lúc nào đó mình thấy cuối cùng mình không có gì chứ, mình chỉ có tiền không à. Hả? Mình có tiền không mà không còn có gì chứ, mất công dữ. Thật ra mà nói, cái người trí tuệ, Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu mà các chị phải nhớ, là tôi nhờ cái câu giáo dục này mà tôi, Hòa Thượng nói có tiền là phước báo, nhưng mà dùng tiền là trí tuệ. Có tiền là phước báo nhưng mà dùng tiền là trí tuệ. Có trí tuệ dùng tiền cho đúng hay không? Sợ mình không có trí tuệ mình dùng tiền. Có tiền cho nhiều gọi là gì? Phải nghĩ đến chuyện phải đi ăn chơi, phải nghĩ đến chuyện đi đánh bài. Có tiền nhiều quá nghĩ đến cái chuyện gọi là phải hưởng thụ. Mà đa phần hưởng thụ là tạo nghiệp, đúng không? Sao không tạo nghiệp? Vì đi ra đó mà nướng nướng ghẹ nướng cái thì tạo nghiệp sao? Hả?
À.
Hưởng phước vẫn là tạo nghiệp.
Mặc dù đứng coi cảnh trăng sao mây nước đẹp, không có sắc xanh, không có rượu chè, không phải là
đó. Bây giờ thầy nói cho nghe nè, nếu như ai cũng nghĩ như mình, ai cũng nghĩ đến cái chuyện hưởng phước, đi tham quan du lịch để cho cuộc đời cho nó tốt cho bản thân, thì đâu có những bậc thánh hiền người ta ngày đêm người ta khổ sở vì hạnh phúc của mình. Hả? Hiểu chưa? Bây giờ một ngày con, bây giờ thầy nói con nghe nè, trong một ngày con có thể lựa chọn hôm chủ nhật này mình đi chơi cho nó sướng, hôm chủ nhật hôm nay không biết nghe cái ông vọng tử không nói gì đây nữa, mà mình đi đến cái hội trường này không biết là nó có tốt không. Mình đang phân vân là nên đi chơi à, đi đến cái đội trường này nghe cái ông vọng tưởng nói gì đây. Nếu đi chơi ok, chỉ là đi chơi, buổi chiều sẽ tốn thêm vài chục đồng, vài trăm đồng gì đó, về nhà cũng mất thời gian lại mệt. Nhưng hôm nay đến đây lại được nhiều, rất nhiều cảm xúc, đúng không? Rất nhiều cảm xúc, lại được và chứng kiến thấy những đứa con nó tri ân cha mẹ, những người chồng tri ân lẫn nhau, tự nhiên mình lại có những cái tư duy mới, những cái thấy mới, biết đâu nó lại tốt cho hạnh phúc gia đình mình hơn. Cũng hai cái lựa chọn, cũng thời gian ngần ấy, cũng một ngày vậy thôi, đúng không? Hai sự lựa chọn. Vậy thì cái lựa chọn nào tốt hơn? Đó, mình thấy ai cũng nghĩ rằng ôi đi chơi cho nó tốt, tôi không biết đi chơi sao, phải không? Tôi cũng biết đi chơi vậy, ngủ thì cũng biết ngon lắm chứ, nhưng mà từ sáng giờ tôi hồi sáng là tôi nói tôi cái đầu tôi nhức bưng luôn đó, tại vì sử dụng quá nhiều ngôn ngữ ra một lúc, nó không có thời gian để đàn hồi, cho nên là nó căng cái đầu lên. Hồi nãy tôi ra xe tôi nằm, tôi chỉ cần thiếp đi được 3 phút thôi là tôi hồi phục bình thường. Tại sao đi Mỹ lần đầu tiên, ai đi Mỹ người ta cũng phải đi đây đó, nhưng mà tôi là ra 4 điều kiện. Thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong đó có gì? Không đi chơi, không tổ chức ăn uống, không ở khách sạn. Tất cả những thời gian tôi lưu trú ở đâu là dành cho sự chia sẻ. Mà đâu phải tôi thuộc Mỹ gì đâu, tôi mới đến đây mà. Thấy Mỹ nó cũng đẹp chứ bộ, đúng không? Nhưng mà nó có những cái đẹp hơn. Cái đẹp nó chân thật hơn. Cái hạnh phúc nó chân thật hơn. Thấy người ta hạnh phúc, mình mới hạ được hạnh phúc chân thật. Cũng giống như nói làm thầy đó, cuộc đời của tôi nó nhiều cái hạnh phúc lắm, nhưng mà tôi kể cho các vị nghe cái hạnh phúc mà tôi nếu phải mà tôi bảo đảm các vị không có hạnh phúc nào như được tôi. Hôm tôi đi làm răng, tại vì mấy cái hàng trong này tiêu chừng, không có nhai được, hai bên không có nhai được, thì Phật tử mới năn nỉ thầy phải đi làm răng mới được. Rồi nó lợi tiệm răng nó trả tiền sẵn luôn, rồi tôi mới làm, chứ không thôi tôi không có làm nữa. Thì cái lúc mà tôi qua bên cái ông bác sĩ, ông chở qua chụp cái xương hàm nè, chụp răng để coi có chồng em lên được không đó. Trong khi tôi đang ngồi tôi chờ, cái ông bác sĩ, ông bác sĩ chụp răng không ra, ông đi ra không? Ông cứ phải thầy giống tay không? Tôi nói, tôi em là học trò của thầy. Ủa, tôi đâu có nhớ mặt anh, tôi dạy anh nhà nào đâu. Không, em học trên mạng. Học trò học tiếng Hoa. Xong cái ảnh vô, anh chụp răng cho mình, ảnh làm mọi cái. Xong anh ra, anh nói với cô ngoài thư ký, cái tiền này đừng có lấy của thầy nha, tiền này để anh trả nha. Cô thư ký con nhìn, cái ông này ở đâu? Tự nhiên cái ông bác sĩ này nói là thầy của ông bác sĩ. Mình thấy hạnh phúc không? Học trò học trên mạng đó, chứ không phải là học trò dạy đây nữa. Tôi dạy trên mạng rồi, họ học ở đâu rồi họ. Và mới đây một cái mà phải nói tôi vô cùng hạnh phúc. Một học trò đi qua Trung Quốc học, học cái học viện Khổng Tử, thi đỗ cái bằng, nó chụp cái bằng, nó gửi qua mail cho tôi là xin tri ân thầy, nhờ thầy dạy cho con học những cái chữ đầu tiên mà bây giờ con đã đang học ở nơi cái học viện đó, nay con được cái bằng đầu tiên này, con xin gửi tặng thầy thay lời cảm ơn. Hạnh phúc không? Mà học trò cũng chẳng biết mặt thầy, mà thầy cũng chẳng biết mặt học trò. Cái hạnh phúc đó mới thật sự là hạnh phúc rất lớn lao. Còn một vài buổi đi chơi, một vài buổi tắm biển, thật ra nó có thú vị gì đâu, phải không? Hôm trước có một anh chàng trưởng khoa, giám đốc một trung tâm tiếng Anh, anh hai bằng tiến sĩ học ở Mỹ này, với những ông mà gọi đạt giải Nobel đó. Thì hôm đó mấy chị bên trường ban mai ngồi ăn cơm với tôi nói chuyện, xong mấy chị về mới ghé thăm cái trung tâm đó. Thì anh đó, anh Minh Cường, anh nói sau khi nói chuyện xong, anh mới khoe, nói em là anh là học trò của thầy Giống Tây đó. Mấy chị tán quả, anh nói sao vậy? Anh học trò của thầy Giống Tây à? Sao em không nghe thầy nói? Tại vì mấy chị rất là thân với thầy. Mới ăn cơm với mấy chị giấc trưa xong là mấy chị về bên chợ bên đó ghé ngang thăm mấy thăm ở trung tâm rồi. Nói, anh học với thầy trên mạng á, thầy là cái điểm yếu nhất cuộc đời của anh. Thật cái mà thầy có, anh có, cho nên là anh tìm trên mạng khắp nơi các cái trung tâm hán học, không ai dạy hán học qua Phật học chứ. Có mình thầy giọng tay là dạy hán học, là dùng Phật học để dạy. Cho nên anh học với thầy. Cho nên anh nói làm sao ấy? Thầy đang rảnh đem kêu tới nó lấy xe nó chở thầy qua đây. Mình chở qua, nó chở tôi qua. Sau khi anh mừng, anh nói chuyện, anh hỏi Phật, phỏng vấn Phật Pháp, vừa kim kinh Kim Cang, anh hỏi kinh Lăng Nghiêm, anh hỏi kinh Hoa Nghiêm, rồi mình trả lời anh trơn. Thì anh mới nói rằng con hứa với thầy, chừng nào mà thầy mở trường lớn, con sẽ về làm cho thầy. Mà thầy cần, con sẽ tìm 20 giáo viên giỏi cho thầy. Con sẽ nguyện phụng sự cho sự nghiệp giáo dục suốt của thầy suốt cuộc đời. Tôi nói anh đừng nói vậy, anh phải là phục vụ cho sự nghiệp giáo dục chúng sanh. Chứ còn anh phục vụ cho tôi là cái gì? Tôi cũng làm cho chúng sanh, chứ tôi có làm gì cho tôi đâu. Tôi đâu có lấy lương đồng nào đâu mà phục vụ cho tôi. Cái gì thấy sung sướng không? Tự nhiên một cái tiến sĩ đâu, tự nhiên là nó học trò của mình. Mình có dạy ngày nào đâu, học trên mạng. Cho nên cái chương trình của tôi không phải là tôi chỉ dịch kinh không. Ngày xưa vọng tê cư sĩ người ta biết qua là dịch kinh, người ta tưởng là lớn lao lắm. Thật ra cái mảng dịch kinh nó không lớn bằng cái mảng giáo dục chữ Hán. Dùng Phật học để dạy. Mà trong 15 phút đầu tôi giảng Đệ Tử Quy trong đó, nếu có gì rảnh thì gì nghe đi, cái bài thứ 13 chương 3 là bắt đầu tôi đã triển khai 15 phút đầu giảng Đệ Tử Quy, rồi mới dắt đầu vô chữ, vô bài dạy Phật học bằng chữ Hán. Học chữ Hán là phải học Phật học. Đâu, đó, người ta nói đâu có bỏ công chùa đâu. Muốn học chữ Hán phải học Phật chứ. À, đâu có dạy chùa. Thậm chí có nhiều đứa tôn giáo, công giáo hay là các đạo khác nói, thầy ơi, con không phải đạo Phật mà con học đạo Phật, học đạo Phật đâu. Nó tốt. Nghĩa là mình có cái ý của mình là muốn học chữ Hán là phải học Phật học. Muốn học chữ Hán thì phải học đạo đức làm người. Mưa dầm phải thấu, gọi là mưa lâu sẽ phải ướt thôi mà. Hả? Đi sông sương lâu ngày cũng thấm lạnh. Tôi dùng cái chiêu đó đó. Chứ không phải là vậy không. Muốn học chữ Hán phải học Phật. Ý đó có xấu không? Ý gì có xấu không hả? Có nhiều đứa bây giờ nó nói công nhận học Phật thấy cũng hay lắm. Sao không hay? Đó là kể sơ sơ cho nghe các vị nha. Cái hạnh phúc nào là hạnh phúc chân thật? Mình hưởng cái hạnh phúc chân thật chính là thấy người ta có cái hạnh phúc thật sự. Cũng giống cái hưởng thụ. Cái hưởng thụ gì là chân thật? Uống một ly rượu vô mình cảm thấy mà ngà say, xong tỉnh dậy sao mọi việc nó sao nó gối beng, thôi uống thêm ly nữa cho nó ngà ngà say, rồi ngày mai lại tiếp tục uống ly nữa cho nó ngà ngà say, là trời đất này nó quấy cuồng vậy, nó mới cảm thấy nó thi vị. Nhưng mà tỉnh rồi lại thấy nó buồn chán, lại tiếp tục, rồi cuối cùng cả cuộc đời nó lẫn quẩn ở trong cái sự ngà ngà say. Mà ta cho rằng là hạnh phúc, nhưng thật ra không dám tỉnh, tại vì tỉnh cuộc đời nó ê chề quá cho nên không dám tỉnh. Không dám, người nó người hút thuốc vậy, tức là hút thuốc sướng quá, hút thuốc là cảm thụ chẳng hạn. Mà thay gì là cảm thụ thì hút một tiếu thì nó ngang nhất suốt cuộc đời đi đâu có. Hai ba tiếng đồng lắm mà không hút nữa thì tự nhiên cuộc đời nó khó chịu quá đi. Miệng thì nó lạc, đầu thì nó lân lân, phải tìm cho bằng được tiếu thuốc hút. Mà không có thuốc thì sao? Đi tìm dưới nhũi. Biết tìm dưới nhũi không? Hả? Biết tìm dưới nhũi chứ ha? Kẹt quá trời đông gió lạnh, không có thuốc ở đâu thì đi tìm cái góc nhà nào nó còn cái tàn thuốc. Có bà vợ kia không hiểu dưới nhũi là gì. Có nghĩa là cái tàn thuốc bây giờ nó ghiền quá rồi, giờ sao phải đi tìm góc nhà nào. Mình hôm trước mình nhét cái tàn thuốc vô đó, bắt đầu mình đốt cái thuốc đó mà ngồi mà móc móc. Mà cho rằng là hạnh phúc cuộc đời. Thiệt hả? Làm sao mà hạnh phúc được? À, hạnh phúc là làm sao mình làm chủ được mình. Mình không bị lệ thuộc nó mới là hạnh phúc chứ. Hả? Uống cà phê nữa nghe. Cái ông cầm đây anh ơi, tôi không có ghiền. Ôi sao ghiền được? Mới vừa ghiền đã uống rồi làm sao ghiền? Hả? À, tôi là thuốc tôi có hút thôi chứ tôi không có bị lệ thuộc. Thì mới vừa hết điếu này thì lại chút xíu đốt điếu khác rồi làm sao mà nó lệ thuộc nó đâu. Mà thử bỏ xem, bỏ chừng một ngày xem cái mặt nó bơ phờ chứ. Nhìn thấy cái mặt nó bơ phờ vậy mà nói là người là hạnh phúc, người hưởng thụ. Hướng chỗ nào? Mình bị cái thói quen, cái tập khí xấu nó sai khiến mình. Cũng giống cái người đánh bài vậy, hay là cái người mà nó bất cứ nghiện mình nghiện bất cứ một thứ gì mình đều bị lệ thuộc nó, bị nó ràng buộc mình. Cho nên người xưa người ta nói là gì? Anh có thể thắng một trăm trận, anh có thể thắng ngàn người khác, nhưng mà anh không thắng được anh, không thắng được cái phiền não tập khí của anh. Vậy anh đâu phải là người chiến thắng. Tự tại với mọi hoàn cảnh, cái người đó mới là người chiến thắng. Cho nên là nhiều người không tìm ra được cái nguyên lý, nguyên lý đó. Suốt cuộc đời khổ đau, không biết tại sao mình khổ đau. Mình bởi mình bị sai sự, bởi thói hư tật xấu, mình làm sao mình không khổ đau? Nó bị ràng buộc chặt luôn. Mà thậm chí không có những cái thói quen đó là nổi quạo liền, là sanh, là tạo nghiệp liền. Tạo nghiệp với ai? Tạo nghiệp với vợ, tạo nghiệp với con, với ai? Nhưng đơn giản, sáng sớm thức dậy mà gọi như là chần chừ không có cà phê chẳng hạn, mà cà phê không có cà phê đâu, không có quên mua, là bắt đầu là mình thấy bắt đầu là có chuyện trong nhà, chỉ vì ly cà phê. Cho nên là tôi đã chứng minh được cho các vị thấy, con người ta có thể dạy mà thôi. Thánh nhân cũng do dạy mà ra, con cháu ngoan hiền cũng do dạy mà ra. Không tự nhiên mà có. Người mà tự nhiên trở thành con cháu ngoan hiền, tự nhiên mà trở thành thánh nhân, thì đó là cái gì, gọi là cái bậc tái lai rồi. Phật Bồ Tát tái lai ấy, hay là thiên bẩm, gọi là trời đầu thai xuống, nó mới là trở thành, mới là người tốt. Chứ tất cả đều phải giáo dục, phải dạy. Nhưng mà đặc biệt cái là tôi nói có gì biết, bà mẹ Triệu Lương Ngọc, mẹ của ngài Chú Mô Sâm, nói một câu mà hết sức vĩ đại: ta không thể là thánh nhân, nhưng ta có thể là mẹ của thánh nhân. Ta không thể là tiến sĩ, nhưng ta có thể là mẹ của tiến sĩ. Đúng không? Ta không là mẹ tống, ta không là tiến sĩ, nhưng ta có thể là mẹ là tiến sĩ. Ta không thể là thống đốc, nhưng mà ta có thể là mẹ của thống đốc được gì? Quan trọng là chúng ta có chú trọng giáo dục con mình một cái hướng nào mà theo mình muốn hay không. Nếu mình muốn sẽ được. Minh chứng rồi đó, bà Triệu Lương Ngọc dạy cái ngày Chung Mâu Sâm trở thành một tiến sĩ kinh tế học, rồi bây giờ ngài là một pháp sư nổi tiếng. Và đứa con mà trong cái đĩa mà mẹ hiền con hiếu đó, bà mẹ, người mẹ đó không học thức gì cả, cũng chẳng phải tiến sĩ, cũng chẳng phải học thức gì cao, thế ra mà dạy đứa con 5 tuổi nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu ăn, xếp đồ, đút cho mẹ ăn, hàng ngày lại mẹ, làm tất cả được mọi việc 5 tuổi. Bây giờ các vị nói làm như vậy, làm đứa nhỏ 5 tuổi làm sao nó có năng lực? Xin lỗi, đứa 3 tuổi đưa cái iPhone cho đi, nó quẹt cho mà xem. Phải không? Hả? 3 tuổi thôi đưa cái điện thoại nó quẹt cho mà xem. Nó quẹt mà tôi nhìn thấy tôi nổi da gà. Không biết, nó không biết chữ mà sao mà nó mở làm sao, nó vô thẳng vô trò chơi rồi nó quẹt cái bằng nó chơi mãi, nó là mình thấy mình sợ luôn. 3 tuổi thôi chứ không cần 5 tuổi. Thử đi. Vậy thì các vị nói nó không có năng lực hả? Đâu phải nó không có năng lực. Trời đất ơi, tôi đi vô chơi cái trại điện thoại, tôi mua cái sim, tôi thấy nó đứng cái bàn người ta chinh cái điện thoại vậy nè, nó đứng mà nó không tới, nó nhón nhón lên. Trời đất ơi, nó muốn mà tôi thấy tôi nổi cả da gà. Nó đứng, nó đứng nó chòm cái bàn, nó không tới đó mà nó. Thì thử hỏi đi, nó không có năng lực không? Năng lực quá nhiều chứ sao có năng lực. Mình không cho nó phát huy năng lực của nó toàn diện. Mà cha mẹ ở Mỹ này tôi thấy đa phần con nít nào cũng iPhone, iPad, cứ quẹt thoải mái đừng làm phiền. Hả? Muốn nó không làm phiền là cứ cho nó quẹt thoải mái. Nhưng rồi tương lai nó quẹt cho mình thấy, nó quẹt hết những cái thẻ mình luôn, ngân thẻ ngân hàng của mình nó tuyệt sạch. Ai dạy nó gì? Mình dạy nó quẹt mà. Thì nó quẹt sạch cho mình coi. Cho nên mình nhớ một điều là mình không thể là tiến sĩ, nhưng mình có thể làm mẹ của tiến sĩ. Vậy thì mình muốn làm mẹ làm cha của tiến sĩ, hay là mình muốn làm mẹ làm cha của súc sanh? Hả? Không ai muốn làm mẹ theo cha súc sanh không? Nhưng mà tôi nói rồi, tôi nói nhiều đĩa còn nặng lắm nghe. Nếu mà mình là cha mẹ của súc sanh vậy thì ông bà nó là ông bà của súc sanh, mà củ quyền thất tổ nó cũng củ quyền thất tổ súc sanh, nó chứ ai chơi đâu. Lúc đó mới là nghiêm trọng đó. Lúc đó là phải đối với gọi là liệt tổ liệt tông mới là đại tội đó. Tại sao tụi bay không dạy con cháu cho tao, của tao nó trở thành những người tốt, mà tới đời chúng bay là chúng bay dạy con cháu súc sanh? À, lúc đó ông bà củ quyền thất tổ ngồi trên bàn mới nghiến răng trợn mắt đó. Có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng đấy. Rõ ràng chúng ta dạy nó tốt mà, đúng không? À, chứng minh hôm nay có gì thấy những anh chàng này coi như là làm rất là tuyệt vời, nói như là nói rất chân thành. Và tôi tin chắc rằng bất cứ một nơi nào, bất cứ một quốc gia nào tôi đến thì tôi cũng sẽ làm được như vậy. Hôm trước có một bà mẹ đi với một đứa con đi qua đò chỗ An Bình, chỗ Vĩnh Long đó, cái phà đi qua chạy qua sông đó. Thì tôi giảng sư mà tôi đi một mình, tôi cứ đi, tôi đi đò xuống đò đi một mình, không biết, cũng chẳng ai biết mình là ai, mình cũng không có mặc thể đồ hình nữa, anh thấy mình cũng bảnh tảng chứ chẳng không biết ông này đời không đời, đạo không đạo, thấy cái bộ đồ này cũng không giống ai nữa. Thì cái cô đó có nhận ra tôi, có nói thầy, trời ơi nó cũng mừng quá thầy, tự nhiên con gái con hôm nay nó đi chùa với con, hàng ngày nó đi quán bar, đi vũ trường, con la gầy nó còn mắng lại con nữa, sao tự nhiên nay nó đi chùa với con. Cái tôi nhìn cô, tôi nói sao biết, các gì biết không, cô có tin rằng chút xíu con cô nó lại cô không? Cô chặn mắt cô nhìn tôi không? Cô làm sao tin? Hằng ngày mà nó còn mắng cổ nữa mà nó giờ nó lại cổ lại làm sao? Mà tôi nói vậy, tôi nói cô có tin rằng tí xíu con gái cô nó lại cô không? Tại đi qua chùa, mà chùa là hôm đó là ngày 17 tháng 7. Tôi là người đến đó giảng, tổ chức cái lễ Vu Lan. Cho nên tôi lên đạo tràng hôm đó là 1.000 người. Tôi giảng 1 tiếng rưỡi. Tôi giảng xong tôi mới nói hôm nay là lễ Vu Lan, là ngày báo hiếu cha mẹ. Mỗi năm các con, nếu người nào còn mẹ thì cài lên một đóa hoa hồng, còn sụt sùi chút xíu thôi, ra ăn cái hết về quên hết. Người nào mà không còn mẹ thì cài một đóa hoa hồng, ổ hoa trắng màu trắng, rồi cũng sụt sùi chút ăn quên hết về sống. Hôm nay làm thiệt đi. Hôm nay ai muốn tri ân mẹ, lại mẹ thì giơ tay lên. 1.000 người giơ tay, ba tay, ba ngón tay. Hơn 1.000 người. Thì thôi 3 người làm 3 người. Sau 3 người lại mẹ khóc xong rồi, tối bây giờ đợt thứ 2, ai muốn lên nào? 10 người. À lúc đó bắt đầu tốc độ nó tăng lên. 10 người lại mẹ xong rồi tôi giờ lần thứ 3, lần cuối cùng, ai muốn lại mẹ, muốn lại cha mẹ, đưa tới lên 20 người, trong đó có con nhỏ đó. Sau khi xong rồi, lúc mà xong nó xuôi xuống, cổ mới hỏi tôi, ủa thầy ơi, sao thầy có cái pháp thuộc gì mà sao mà thầy nói linh như vậy hả? Tôi mới nói cô thấy tôi đâu có nói chuyện với nó đâu, tôi không biết mặt nó lại đâu. Tôi đâu có nói là con ơi con, chút xíu con làm ơn con làm giùm thầy nha, con lại mẹ để đừng mất mặt thầy. Đâu có nói đâu. Rõ ràng là tôi chỉ nói, tôi đánh thức cái lương tâm của nó. Nó nhận được hàng ngày nó lỗi lầm, nó mắng cha, nó chửi mẹ là trời chu đất diệt, không thể nào chấp nhận được một người con mà mắng cha chửi mẹ. Cho nên nó cảm thấy nó lỗi lầm, cho nên nó sám hối với cha mẹ, đó là việc bình thường. Chứ tôi đâu có gặp mặt, tôi nói chuyện với nó đâu. Mà tại sao tôi có đủ niềm tin như vậy? Vì tôi biết con người ai cũng có lương tâm. Mà chỉ cần người ta nhất thức, nó tỉnh ngộ, lương tâm nó trỗi dậy, nó sẽ làm những việc cần làm. Thế thôi. Trên như bao nhiêu năm, mấy năm nay, 2-3 năm nay, 3-4 năm nay, trong việc trong nước, tôi đi nơi nào, đi xứ nào, tổ chức là thành công. Không thành công lớn cũng thành công nhỏ, mà cứ thành công là thành công. Tại vì nó có làm gì, cái làm gì mà trái với tánh đức nó mà không thành công. Mình làm thuận với tánh đức mà. Vậy thì bây giờ bổn phận chúng ta là phải dạy, là những người làm sao luôn nhắc nhở để người ta, các con nó thức dậy cái tánh đức vốn dĩ là lương thiện, vốn dĩ là hiếu hạnh của nó. Cần phải có những người hy sinh. Bao nhiêu năm nay các vị làm Phật tử, các vị tốn biết bao nhiêu, thật tôi biết. Nhưng mà thật ra nó đi về đâu không biết. Nhưng mà với trời gần ấy, vì làm được nhiều việc cho thế hệ tương lai lắm, phải không? Thật ra việc cần làm nên làm. Mà việc gì mà xây dựng đến cái thế hệ tương lai hạnh phúc là đó là phước báo. Mà cái gì lớn lao? Giáo dục. Giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục học đường, giáo dục tôn giáo. Thì bây giờ chúng ta phải xây dựng cái giáo dục gia đình, mà từ lâu giáo dục gia đình bị tan giả. Cha mẹ không là tấm gương. Thì bây giờ mình phải xây dựng làm sao chuẩn mực lên một tí. Người xưa giáo dục con là gì? Từ 0 tuổi đến 3 tuổi là dưỡng chánh. Rồi từ 3 tuổi đến 12 tuổi phải dưỡng tánh. Rồi từ 13-12 tuổi đến 18 tuổi là dưỡng trí. Xây dựng định hình cho con mình nó lập trí. Rồi từ 40 tuổi trở về sau là dưỡng đức. Chúng ta bây giờ là dưỡng đức hết rồi. Dưỡng đức là gì? Dưỡng đức là không phải đi chùa, cúng chùa cho nhiều là dưỡng đức. Mà dưỡng đức chính là đời sống tốt. Để chi? Làm gương cho con cháu. Đúng không? Mình sống làm sao mà con mình nó bắt chước nó sống vậy đó, mà tốt thì đó là chính âm đức gì nữa. Mà Tư Mã Quang nói một câu: để tiền lợi cho con chắc gì con đã giữ được, để sách lại cho con chắc gì con đã đọc. Nhưng mà để âm đức lại cho con thì đời đời con cháu ấm no. Có phải vậy không? Để âm đức lại cho con là con đời đời con cháu ấm no. Mà để sách lại cho con, sách quý cái nào nó sẽ nó bỏ chứ đâu còn chưa chắc gì đọc. Nhưng mà để tiền lại cho con thì càng tác hại thêm. Người Hoa có cách giáo dục con cực kỳ tuyệt vời. Người ta dạy ngày xưa nghe, nói con à, sống trên đời phải làm chủ nghe con. Một chủ gánh rau muống cũng là chủ. Chủ một cái gánh mà gánh tàu phở đó, gánh đậu ngọt mình cũng là chầm chủ cái quán đó. Thì biết có, cái chữ chủ thì lúc nào nó cũng có cái đầu. Chấm đầu là ba gạch chữ vương, trên chữ chủ, trên chữ vương có chữ chấm là chữ chủ. Còn làm công á, gạch gạch xuống là chữ công. Mà công mà ngó cái đầu thành gì? Thành chữ thổ. Thổ là chết queo rồi. Làm công mà ngó đầu là gắt đầu là chết queo rồi. Thấy giáo dục, người ta thấy được hay không? Phải làm chủ. Làm chủ đó là gì? Làm chủ vận mạng của mình, làm chủ cuộc đời của mình. Thật ra người ta mình nói ra gì các vị nghe mơ mơ hồ hồ, đâu có, không có mơ mơ hồ đâu. Mình định hình cho cuộc đời của mình làm chủ cuộc đời của mình bằng cách là gì? Sống tốt, làm việc tốt thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Đó là dân mạng, làm chủ dân mạng mình chứ gì nữa. Còn sống không tốt, làm việc không tốt thì dân mạng mình sẽ đi về đâu? Đi về cái hướng nó sốc. Cho nên một lần nữa tôi nói, hiện nay sách vở đầy đủ, nghiên cứu dạy thế nào có tất cả. Nếu ai phát tâm thì các vị ngồi bàn họp bàn lại với nhau, cùng nhau xây dựng cái cộng đồng. Tốn tiền một chút có sao đâu, tốn tiền mà để cho xây dựng cái cộng đồng, xây dựng thế giới thôi, tương lai hạnh phúc tốt đẹp thì ta nên làm. Đỡ đây mình thuê mặt bằng mình làm, đúng không? Mình đấy đây mình làm một cái nơi chung sinh hoạt liên tục. Một tháng ít nhất là một kỳ là chỉ ít, nhưng mà phải hai kỳ tốt hơn. Nhưng mà phải cẩn trọng nha. Làm thì phải chánh hướng. Hòa Thượng Tịnh Không khi học với Ngài Lý Minh Nam, thì Ngài Lý Minh Nam là cư sĩ, nhưng mà Ngài nói khi ông đến học với tôi phải chấp nhận ba điều: được thì ở đây học, không đi chỗ khác. Thứ nhất, những gì mà các ông học trước đây coi như đồ phế thải, bỏ hết. Trời. Mà trong khi đó Ngài Lý Minh Nam biết là thầy trước đây của Ngài Tịnh Không là gì? Chương gia đại sư á, Đông Phương Mỹ, là những nhà quan lỗi lạc chứ không phải vừa vậy. Nhưng mà không chấp nhận những gì từ đây về sau mà sách mà tôi không vừa được phép của tôi là không được đọc. Ghê chưa? À, thế mà trở thành ra một Ngài Tịnh Không như vậy. Thì sao? Đóng bít lại tất cả các căn, đừng có ô nhiễm. Mình nghe nhiều quá mình sẽ ô nhiễm mình. Phải thuần khiết như vậy. Giống như con ngựa mà nó đi ngoài đường, thấy không? Nhìn thấy không thấy, nó che mắt rồi. Nhìn thấy trước hả? Mắt nó bị che rồi mà. Phải nhìn một hướng đi thôi, nhìn qua đây không thấy, thấy che mất rồi. Con ngựa mà ra đường mà không che ra, mà để nó gặp xe tơ, xe tải, nó thấy nó quảng, nó nhảy tứ tung là còn nguy hiểm. Thế nên là không thấy, nó nhìn thấy bên trước còn không nhìn thấy bên hông. Thế cho nên là thôi, chúng ta nghỉ ngồi lâu quá rồi mấy đứa nhỏ nó cũng khó chịu. Thì chúng ta đã kết thúc ngày hôm nay này rất là tuyệt vời. Thì mong rằng là khi chúng ta các vị còn ở lại thì chúng ta nên xây dựng. Thì cần tham khảo gì thêm thì thông qua chương trình Zoom đó thì tôi có thể hướng dẫn các vị. Cần giáo trình gì thì tôi sẽ gửi cho các vị. Bất cứ thắc mắc gì đừng ngại. Nếu mà có thể làm tốt được cho thế hệ tương lai thì chúng ta cùng nhau làm. Rồi, chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều cho thành Phật đạo.
Như Đà Phật.
Nhưng quả thật vẫn còn rất nhiều điều bí mật nằm bên trong, mà nếu không có những người thiện trí thức như quý thầy và các bạn hữu đây vừa vì chúng ta mà chia sẻ thì có lẽ chúng ta khó mà tin tưởng được. Nam mô A Di Đà Phật. Như đại sư Từ Vấn có dạy, nghi tịnh độ dồn hồi chắc chắn, lắng tâm thần sắp đặt chẳng sai, ý theo giải pháp nhân lai, chính tâm truyền kể chẳng sai chẳng lầm. Giờ này tâm nghi ngờ đã được dọn sẵn, nghi tịnh độ đã được rõ ràng, phần còn lại là nhiệm vụ của tất cả chúng ta nỗ lực tinh tấn hành trì và làm theo giáo lý của Đức Thế Tôn, thì chắc chắn sẽ có những quả ngọt mầm sinh được phát triển và thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng cảm ơn những lời chia sẻ giáo lý sâu sắc, ý nghĩa và rõ ràng về cách thức hành trì về pháp môn tịnh độ. Và đồng thời Thầy đã nhắc nhở chúng con về đạo lý làm người như thế nào cho tròn bổn phận. Làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, đúng theo lời Phật dạy. Là đệ tử Phật mà đôi khi chúng con vì những ngày tháng bôn ba mà đã quên đi bổn phận của mình. Những sự chia sẻ của Thầy giống như ngọn đèn xua tan đi lớp sương mù đã che mờ tâm trí chúng con, giúp cho chúng con nhìn nhận cách đúng đắn hơn, hoàn thiện hơn về đạo làm người. Ngoài ra cũng cảm ơn các bạn thiện hữu đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật đã từng nói rằng không có phước thí nào cao hơn là phước pháp thí. Mỗi lời, mỗi kinh nghiệm tu tập quý thầy và thiền hữu đã giúp cho những ai nắm được sáng tỏ thêm những điều chưa hiểu, và là một hành trang tuyệt vời giúp cho mỗi chúng ta có thể tiếp tục kiến tạo thế giới tươi đẹp, một tịnh độ hiện tiền trên cõi ta bà này. Cầu mong chư Phật gia hộ cho Thầy cùng thiền bạn hữu được nhiều an vui, sức khỏe, nhan sắc, tài lộc và luôn tiến tu trên con đường đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nhân duyên đã đưa Thầy cùng các bạn hữu đến với đạo tràng của chúng con. Cảm ơn sự tiếp xúc vô cùng ý nghĩa và hiệu quả để con thuyền tần độ của chúng con có thể vượt qua những đợt sóng trên con đường tu tập. Mong có ngày đến được bến bờ của giải thoát, được hội nhập Tây Phương Cực Lạc, tận mắt thấy Đức Phật A Di Đà và chúng Bồ Tát thừa tự lực của Phật mà được an lạc và đốn khai trí tuệ mãn Bồ Đề nguyện. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân sự hiện diện của quý Thầy và vô cùng tán thán sự hiện diện của quý bạn hữu ngày hôm nay. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên, phá tâm từ bi để muôn nơi rắc rêu tình thương cho muôn.